Tiết 35. Đối trị dục nhiễm. Các phiền não về tham không ngoài sự đắm nhiễm ngũ dục lục trần. Từ cội gốc tham sanh ra các chi tiết xấu khác như bỏng sẻn, ganh ghét, lường gạt, giả dối, gọi là tùy phiền não. Ngũ dục chỉ cho năm món gồm sắc dục, tiền của, quyền danh, ăn mặc, ngủ nghỉ. Lục trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp. Trong lục trần đã thâu nhiếp ngũ dục, nhưng sở dĩ lập riêng danh từ ngũ dục là muốn nêu ra năm món nhiễm nặng của chúng sanh trong cảnh lục trần. Lục trần nói với tánh cách bao quát, ngũ dục với tánh cách đặc biệt. Nơi đây nói thêm lục trần là để chỉ cho các thứ nhiễm khác mà trong ngũ dục không có, như thích âm nhạc ca hát, mê tiểu thuyết nhảm nhí, vân vân. Khi tâm tham nhiễm ngũ dục lục trần khởi động, cách đối trị tổng quát là nên quán sát thuần thuộc bốn lý: bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Một, bất tịnh là chỉ cho thân không sạch, tâm không sạch và cảnh không sạch. Thân không sạch là phải quán xét thân ta và người bên ngoài nhờ có lớp da che giấu, bên trong chỉ toàn những thối hôi tanh nhơ nhớp như thịt, xương, máu, mủ, đờm, dải, phẫn, nước tiểu, vân vân. Đã thế mà các thứ nhơ nhớp bên trong còn bài tiết ra cửu khiếu bên ngoài. Suy xét kỹ, sắc thân của chúng sanh không có chỉ đáng ưa thích. Tâm không sạch là khi tâm sanh tham nhiễm, tất nó đã thành xấu xa nhơ bợn. Chẳng khác chi hồ nước trong bị cáo bùn làm bẩn đục. Hồ nước đục không thể soi bóng sắc cây núi trời mây, tâm nhơ bợn mất hết thần thông trí huệ. Nên nhớ câu, biết tu hành chớ phí uổng công, tâm bình tịnh thần thông trí huệ. Người đã phát nguyện bước lên đường tu phải lập chí lần lần dứt trừ tâm phiền não, nhiễm dục từ thô đến tế. Cảnh không sạch là cảnh giới cõi ngũ trược đầy dẫy, đầy bùn đất, đá sỏi, chông gai, lại dung chứa vô số chúng sanh từ thân đến tâm đều nhơ bợn, cho nên cảnh uế độ này không có chi đáng say mê tham luyến. 2. Khổ là chỉ cho thân khổ, tâm khổ và cảnh khổ. Thân khổ là thân này đã nhơ nhớp, lại bị sự sanh già bệnh chết, nóng lạnh đói khát, vất vả cực nhọc chi phối, làm cho khổ sở không được tự tại an vui. Tâm khổ là khi tâm ta khởi phiền não, tất bị lửa phiền não thiêu đốt, dây phiền não trói buộc, roi phiền não đánh đuổi, sai khiến, khói bụi phiền não làm tâm tối nhiễm ô. Cho nên người nào khởi phiền não, tất kẻ đó thiếu trí huệ, vì tự làm khổ mình trước nhất. Cảnh khổ là cảnh này, nắng lửa, mưa dầu, chúng sanh vất vả trong cuộc mưu sinh, mỗi ngày ta thấy trước mắt diễn đầy những hiện trạng nhọc nhằn, bi thảm. 3. Vô thường là thân vô thường, tâm vô thường và cảnh vô thường. Thân vô thường là thân này mau tàn tạ, để suy già rồi kết cuộc sẽ phải đi đến cái chết. Người xưa đã than, nhớ thuở còn thơ dông ngựa trúc, thoát trong nay tóc điểm màu sương, mưu lược giống mảnh như văn chủng, ngũ tử tư, sắc đẹp dễ say người như tây thi trịnh đáng, kết cuộc hồng nhan già xấu anh hùng mất, đôi mắt thư sinh cũng mỏi buồn. Tâm vô thường là tâm niệm chúng sanh thay đổi luôn luôn, khi thương giận, lúc vui buồn, những niệm ấy xét ra huyễn hư như bọt nước. Cảnh vô thường là chẳng những hoàn cảnh xung quanh ta hằng đổi thay, biến chuyển, mà sự vui cũng vô thường. Món ăn dù ngon, qua cổ họng rồi thành không. Cuộc sum họp dù đầm ấm, kết cuộc cũng phải chia tan. Buổi hát vui rồi sẽ giảng, quyển sách hay lần lượt cũng đến trang cuối cùng. 4. Vô ngã nghĩa là không có ta, không tự thể, tự chủ. Điều này cũng gồm có thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô ngã. Thân vô ngã là thân này hư huyễn, không tự chủ, ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không già chết. Dù cho bậc thiên tiên cũng chỉ lưu trụ được sắc thân trong một thời hạn nào thôi. Tâm vô ngã chỉ cho tâm hư vọng của chúng sanh không có tự thể, như tâm tham nhiễm, niệm buồn giận, thương vui, thoạt đến rồi tan, không có chi là chân thật. Cảnh vô ngã là cảnh giới xung quanh ta như quyển mộng, nó không tự chủ được, bị sự sanh diệt chi phối. Đô thị nổi ra gò quan, ruộng dâu hóa thành biển cả, vạn vật luôn luôn biến chuyển trong từng giây phút, cảnh này ẩn mất, cảnh khác hiện lên. Khi quán xét từ thân tâm đến cảnh giới đều bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã, hành giả sẽ dứt trừ được tâm tham nhiễm. Bởi chúng sanh thiếu mất trí huệ, thường sống trong sự điên đảo, không sạch cho là sạch, khổ cho là vui, vô thường cho là thường, vô ngã cho là ngã, rồi sanh ra mê say đắm nhiễm. Nên Đức Phật dạy phải dùng bốn pháp này để quán phá bốn sự điên đảo đó. Chẳng hạn như phận uế, ta cho là thối tha nhơ nhớp, nhưng loài chó lợn vì nghiệp mê nhiễm thấy là thơm sạch ngon nên đua nhau tranh giành. Sự dục nhiễm ở nhân gian loài người cho là vui sạch đáng ưa thích, nhưng chư thiên cho là hôi tanh nhơ nhớp, chẳng khác chi ta thấy loài chó lợn ăn nộ ô uế. Sự dục nhiễm của chúng sanh rất si mê điên đảo, đại khái là như thế, nên người tu phải cố gắng lần lượt phá trừ. Tiết 36. Đối trị tham di tế. Như trên đã lược nói qua, sự tham ngũ dục thô phù dễ thấy, ngoài ra còn mối tham nhiễm ẩn sâu di tế mà người tu cần phải lưu tâm. Chẳng hạn như số tiền trăm vạn không làm cho tham, những số bạc triệu tỷ có thể khiến phải động tâm. Sắc đẹp tầm thường dễ dàng lướt qua, song gia nhân tuyệt mỹ có năng lực dục người mê lụy. Cho đến các vị tu mà còn đắm ưa chuỗi tốt, tượng đẹp hoặc cảnh giới lành cũng thuộc về tâm tham nhiễm. Phải nên xem đó là những phương tiện hoặc cảnh nhân duyên như quyển, chớ sanh lòng tham trước. Để phân tích tâm trạng này, xin đưa ra ba câu chuyện với tánh cách hiểu dụ từ cạn đến sâu. Thời xưa bên Trung Hoa có một vị quan nổi tiếng là Thanh Liêm, ai đưa vàng bạc lo lót cũng đều nghiêm trách không nhận. Nhân độ nọ, một nhà hào phú vì muốn nhờ giải quyết việc riêng có tánh cách đặc biệt nên hối lộ đến 10 vạn quan tiền. Vị quan liền thâu nhận. Sau đó người bạn hỏi duyên cớ, ông đáp: số tiền 10 vạn có thể thông cảm với thần minh. Tiền chí thập vạn khả dĩ thông thần. Vị quan trên chỉ có thể thanh liêm được với số tiền nhỏ, nhưng không thanh liêm nổi với số tiền quá lớn. Đây là lòng tham nhiễm ẩn sâu. Lại câu chuyện đời Minh, một hôm Liên Trì đại sư ngồi nói chuyện với khách tăng. Ông khách than: người tu đời nay hầu hết đều đắm nhiễm về danh lợi. Đại sư nói: tôi thấy ngài là bậc thanh khiết, vì từ trước đến nay đã chối bỏ hết danh lợi người ta đem đến cho mình. Vị khách tăng nghe xong, gương mặt thoáng lộ nét hoan hỷ. Vị tăng này tuy không thích những danh vọng thông thường, nhưng còn ưa được tiếng thanh tao tuyệt tục. Đây là tâm tham nhiễm thâm trầm di tế. Thêm một chuyện trong thiền môn, có bà lão nhiều đạo tâm, cất ngôi tịnh am, lo đầy đủ tứ sự cúng dường, ủng hộ một vị sư tham thiền tu niệm. Qua 20 năm, một hôm bà lão dặn bảo cô con gái rằng: bữa nay sau khi đem cơm cho sư thọ trai xong, con thừa lúc bất ngờ ôm ngay sư mà hỏi: lúc này như thế nào? Sư trả lời ra sao, con vào đây thuật lại cho mẹ rõ. Cô con gái y như lời, ôm sư gặn hỏi, sư đáp: khô mộc ỷ hàng nham, tam đông vô noãn khí. Với câu này, ý sư muốn bảo, mình chẳng mảy may động tâm về sắc dục, ví như cây khô nương tựa gợp đá lạnh, lại ở vào 3 tháng mùa đông, tìm một chút hơi ấm cũng không có. Cô con gái trở vào thuật lại, bà lão không vui bảo: thật uổng công ta 20 năm lo lắng, không ngờ chỉ ủng hộ một kẻ phàm phu. Nói xong bà lão ra đuổi nhà sư đi, rồi châm lửa đốt luôn cái am. Thật ra, tu đến trình độ của sư đời nay cũng ít có. Còn lão bà vốn một vị Bồ Tát, hành động đốt am là muốn khai ngộ cho thiền sư. Tại sao thế? Bởi sư tuy không động tâm về sắc dục, nhưng còn thấy mình thanh tịnh, còn trụ tâm nơi tướng vắng lặng, không không của thiền định, tức chưa được đại triệt đại ngộ. Để phân tích thêm cho rõ, thiền môn có 3 cửa ải phải vượt qua là bản tham quan, trùng quan và lao quan. Người tu thiền tham thoại đầu, đến khi phá được nghi tình, tỏ suốt ý tây lai, nhìn rõ mặt mày trước khi cha mẹ chưa sanh, tức đã vượt qua cửa ải thứ nhất, gọi là phá bản tham. Đến trình độ này, dù đã dứt được tưởng tâm hư vọng từ vô thỉ, nhưng còn cảnh giới năng sở đối đãi của quán trí, hãy chưa tuyệt tướng quên tình. Cho nên, tuy đã vô tâm cùng thế sự, nhưng đối với đại đạo vẫn cách một lớp cửa dày dặn trập trùng. Cổ Đức bảo, chớ gọi vô tâm nguyên thật đạo, vô tâm còn cách một trùng quan. Chính là ý này. Nhà sư trên tuy đã đạt đến cảnh giới khá cao, nhưng hãy còn trụ tâm nơi tịnh tướng. Đây cũng là một sự tham nhiễm di tế mà người tu cần phải dứt trừ. Người niệm Phật cũng thế, phải rõ tất cả sắc tướng đều như quyển. Dù tu đến cảnh giới nhất tâm, thấy hoa sen báo, các tướng tốt, hoặc chư Phật Bồ Tát hiện thân, nên biết đó chẳng qua là do nhân lành, cảm quả lành. Cứ an nhiên, đừng đắm nhiễm tham trước, cũng không nên phủ nhận, như vậy mới gọi là hiểu ngộ lý, như thật bất không của tạng tâm. Mục B. Lược đàm về sân phiền não. Tiết 37. Phương pháp đối trị sân. Trong các phiền não, duy có sân hận tướng trạng rất thô bạo, phá hoại hành giả mạnh mẽ nhất. Nên người xưa đã bảo, nhất niệm sân tâm khởi, bá dạng chướng môn khai. Câu này có nghĩa, khi khởi một niệm giận hờn, tức là mở muôn ngàn cửa chướng ngại. Chẳng hạn như lúc đang niệm Phật, ta chợt tưởng đến người ngoài bạc ác, khắc nghiệt xấu xa, đối đãi với mình nhiều điều không tốt, hoặc nhớ việc người thân cận phản phúc, gây rối làm khổ mình, liền buồn giận, bức rứt không an. Từ nơi tâm trạng đó, miệng tuy niệm Phật, nhưng lòng phiền muộn, vọng tưởng sôi nổi. Có người bỏ chuỗi thôi niệm, xuống nằm gác tay suy nghĩ dẫn dơ. Có kẻ lại buồn tức đến quên ăn bỏ ngủ, muốn gặp ngay người đó la hét một hồi, hoặc tìm cách trả thù cho đã giận. Tâm niệm sân hận, nó phá hại người tu đến như thế. Muốn đối trị giận hờn, phải khởi lòng từ bi. Kinh Pháp Hoa nói, lấy đại từ đại bi làm nhà, nhu hòa nhẫn nhục làm áo giáp, tất cả pháp không làm tòa ngồi. Phải nghĩ rằng, ta cùng chúng sanh đồng là phàm phu, chìm trong biển khổ sanh tử, tất cả đều do nghiệp phiền não, mà phiền não giống hư quyển không có thật. Như một niệm sân hận, trước khi chưa khởi nó từ đâu đến, lúc tan rồi lại đi về đâu. Khi giận hờn, ta tự làm khổ cho ta trước, vì đã nổi lửa phiền não thiêu đốt lấy mình, mà cũng không thể cải hóa làm lợi lạc chi cho người. Như thế, có phải là si mê vô ích chăng? Lại nên nghĩ, người có hành động xấu làm tổn hại cho ta, kẻ đó vì mê muội đã gây nhân ác, tất phải chịu quả khổ. Họ đáng thương hơn là đáng giận, bởi nếu sáng suốt biết rõ lẽ tội phước, tất không khi nào lại dám làm điều ấy. Ta là Phật tử, phải áp dụng giáo lý Đức Thế Tôn để tự cởi mở sự ràng buộc oan trái cho mình, vì mục đích tu hành là cầu sự giải thoát an vui, chứ không phải tìm lối khổ. Đối với hành động tàn hại đó, ta phải xót thương tha thứ, nhu hòa, nhẫn chịu và xem mọi việc đều hư huyễn, không không. Nên nhớ lời cổ nhân, lửa sân si tam độc, đốt hết rừng công đức, muốn hành Bồ Tát đạo, giữ thân tâm nhẫn nhục. Từ bi là nước tịnh mát mẻ, rưới tắt lửa phiền não, nhẫn nhục là áo giáp bền chắc, ngăn tất cả mũi tên độc. Pháp không là ánh sáng phá tan khói mù tối tâm, biết dùng ba điều này để dứt trừ sân hận, tức đã vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và ngồi tòa Như Lai vậy. Tiết 38. Cách đoạn tuyệt thị phi. Hàng phàm phu vì chưa chứng vào chân tâm bình đẳng, còn ranh giới phân biệt giữa ta và người, nên trong đời sống, sự hơn thua phải quấy khen chê có đến muôn ngàn, không ai tránh khỏi. Dù cho chư Phật Bồ Tát vì lòng đại bi thị hiện giữa cõi trần để độ sanh, cũng phải chịu cảnh thị phi thương ghét. Cổ ngôn có câu, thùy nhân bối hậu vô nhân thuyết, na cá nhân tiền bất thuyết nhân. Lời này ý nói, không có ai chẳng bị kẻ khác chỉ trích chê bai sau lưng, nhưng ở trước mặt người ta không nói ra mà thôi. Đây là câu thành ngữ xác thật do sự kinh nghiệm của người xưa. Những sự thị phi làm cho hành giả, nếu không sáng suốt bình tĩnh, nhiều khi phải sao động sanh phiền não, rất chướng ngại cho đường tu. Cho nên ở đây nêu ra vấn đề này để tìm cách phá giải. Muốn dứt trừ thị phi phải y theo ba sự kiện. Điều thứ nhất, phải xét sửa lỗi mình, đừng nhìn nói lỗi người. Ví như con trâu đen thấy cò trắng, đứng trên mình thì để yên, Khi con quạ bay đến đậu lại lấy, sừng quơ đuổi, nó không ngờ mình còn đen nhiều hơn con quạ. Phàm phu cũng thế, thích lời khen, ghét tiếng xấu, ưa bươi móc điều dở của người, không dè mình cũng nhiều lỗi lầm, chẳng có chi là tốt đẹp. Cho nên, nguyên tắc của người tu là phải tự phản tỉnh xét xử lấy mình, đừng nên nhìn nói điều dở của người. Xét xử lỗi mình thì càng ngày càng sáng, nhìn nói lỗi người tất càng gây thêm việc trái oan. Điều thứ hai, khi bị sự thị phi khinh báng, nên an nhẫn, đừng tìm cách biện minh. Ví như tờ giấy trắng bị vết mực làm lem, cứ để yên, nó chỉ dơ một chỗ đó rồi lần lần phai nhạt. Nếu lấy đồ lau chùi, tất sẽ quen ố cả toàn diện. Luận niệm Phật Bảo Dương Tam Muội nói, bị oan ức chứ cầu biện minh, nếu biện minh tất oán hận càng sanh. Bởi người đã cố tâm nói xấu, ta biện minh, tức là cho kẻ đó nói sai, dĩ nhiên sẽ sanh sự oán thù tranh cãi, mà vô tình lại làm cho quần chúng hay biết và để ý nghi ngờ mình. Thông thường, người mới tu hay thấy mình phải kẻ khác quấy. Người tu hơi lâu thấy mình và kẻ khác đều có phải có quấy. Người tu càng lâu duy chỉ thấy mình quấy. Tại sao thế? Bởi khi việc khinh báng xảy ra, nếu hiện tại mình không sai quấy, tất kiếp trước cũng lỗi lầm, nên đời nay phải chịu quả. Giả sử kiếp trước ta không có biệt nghiệp trực tiếp gây nên lỗi, thì cũng do cộng nghiệp tội ác mới đồng sanh trong cõi ngũ trượt này. Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Lời của cụ Nguyễn Du nói cũng thầm hợp với lý đạo. Điều thứ ba, người tu phải giữ vững lập trường, tin chắc lý nhân quả, đừng xao động vì tiếng hay dở bên ngoài. Kinh Pháp Cú nói, ngọn núi cao đứng vững giữa cơn giông tố, người chân chánh an nhiên giữa tiếng thị phi. Tất cả tiếng khen chê bên ngoài không làm cho ta tốt hoặc xấu, siêu hay đọa, mà tốt xấu siêu đọa đều do nơi ta. Nếu ta gây nhân lành, dù người có khinh là xấu xa tội ác, ta vẫn được siêu thăng. Trái lại, ta gây nhân ác, tuy người có quý trọng ngợi khen, ta vẫn phải chịu đọa lạc. Do hiểu lẽ này, một thiền sư Việt Nam đã viết ra những lời thi ý tứ rất thanh tân, siêu thoát. Thị phi ngôn trục, triêu hoa lạc, danh lợi tâm tùy, dạ vũ hàng. Hoa lạc vũ tình sơn tịch tịnh, nhất thanh đề điểu hữu xuân tàn. Tạm dịch, thị phi tiếng rụng theo hoa sớm, danh lợi lòng băng giới bảo đêm. Mưa tạnh hoa rơi non vắng vẻ, chim kêu xuân lại quá bên thềm. Đừng quan tâm đến danh lợi thị phi, hãy để cho nó rơi theo hoa sớm, lạnh với mưa đêm, rồi tan biến lần lần. Kìa một tiếng chim kêu, một mùa xuân đã qua, sao ta không lo tu tập, tiết 39. Những lời khuyên răn về việc thị phi. Cổ ngữ nói, kinh mục chi sự do khủng dị chân bối hậu, cho chi ngôn khởi lúc thâm tính. Nhĩ khả đắc văn, khẩu bất khả đắc ngôn giả. Câu này có nghĩa, việc thấy trước mắt còn e không đúng với sự thật, thì lời nói sau lưng đâu đáng để tin. Cho nên sự thị phi tai có thể nghe được, nhưng miệng không nên nói. Tiếng thị phi lắm khi phát xuất từ sự nghi lầm, hiểu lầm, nghe lầm, rồi ở trong nhà nó là hình con chuột, khỏi cửa nó biến thành hình con dê, ra tới ngoài đường lại hóa thành hình con trâu. Nguyên khởi thật không có chi, nhưng khi đồn đãi đến người thứ 10 thì người đồn lần thứ nhất nghe cũng phải kinh sợ. Nhiều khi tiếng chê bai là do lòng hơn thua ganh ghét, với sự cố tâm trả oán hoặc dìm kẻ có nhiều phương diện hơn mình. Tánh ưa nói nhiều và tâm tật đố thị phi, nhất là phái nữ, rất dễ khởi phạm. Khi họ kính thương thì người đó mau thành tiên Phật, lúc họ khinh ghét, kẻ ấy cũng dễ quá yêu ma. Một sư cụ thuộc bậc tiền bối đã nói, mấy bà, mấy cô có nhiều đức tin hơn phái nam, việc hành đạo phần đông siêng năng tinh tấn, nhưng công đức tu niệm được bao nhiêu đều bị cái miệng nó đốt hết cả. Với ý niệm ngăn những điều lỗi lầm của thị phi để giữ gìn cho công đức tu hành không bị tổn và tránh những ác báo về sau, xin dẫn ngay lời hay của người xưa cho đến lời răn dạy của Phật Tổ để cùng nhau khuyên nhắc. Một buổi nhàn hạ, Đường Thái Tông hỏi bề tôi là Hứa Kính Tôn rằng, cảm thấy khanh phẩm cách cũng không phải là phường sơ bạc, sao lại có nhiều tiếng thị phi chê ghét như thế? Kính tôn thưa, tâu bệ hạ, mưa mùa xuân tầm tã như dầu, người nông phu mừng cho ruộng đất được thấm nhuần, kẻ bộ hành lại ghét vì đường xá bùn lầy trơn trượt. Trăng mùa thu trong sáng như gương, hàng tao nhân mừng gặp dịp thường du ngâm dịnh, nhưng bọn đạo tặc lại ghét vì ánh nguyệt quá rỡ ràng. Như trời đất là vô tư mà cơn nắng mưa thời tiết còn bị thế gian trách hận ghét thương, thì hạ thần đâu phải người dạng toàn, làm sao tránh khỏi sự chê bai chỉ trích. Cho nên ngu ý trộm nghĩ, đối với tiếng khen chê nên bình tâm suy xét, đừng dội tin nghe. Nếu vua tin nghe lời thị phi thì tôi bị giết, cha mẹ tin nghe lời thị phi tất con bị hại, anh em vợ chồng tin nghe lời thị phi sẽ phải chia lìa, thân bằng hàng xóm tin nghe lời thị phi rồi đi đến chỗ đoạn tuyệt. Miệng lưỡi thị phi thật độc hơn rồng rắn, bén hơn gươm đao, giết người không thấy quyết. Hứa Kính Tôn sử sách chê là gian thần, nhưng dù sao lời nói của ông cũng chí lý, đáng làm gương, khuyên nhắc cho hậu lai nên vẫn được người đời truyền tụng. Kinh Pháp Hoa nói, sau khi Như Lai diệt độ, người nào thọ trì đọc tụng kinh này sẽ được phước báo trong đời hiện tại. Nếu kẻ nào thấy người thọ trì kinh này vạch bày những lỗi lầm của người đó, hoặc có thật hoặc không có thật, kẻ ấy sẽ mang nghiệp quả ghẻ lát, đuôi mù và những ác báo như trước đã nói. Như lời Phật dạy, ta thấy chẳng những khinh quỷ người tụng kinh Pháp Hoa, mà khinh quỷ kẻ trì chú niệm Phật và đọc tụng các kinh điển đại thừa khác cũng đều mang tội nặng. Kinh Phạm Võng Bồ Tát giới nói, nếu Phật tử nào tự miệng rao nói tội lỗi của Bồ Tát xuất gia, Bồ Tát tại gia, tỳ khưu, tỳ khưu ni, hoặc bảo người rao nói tội lỗi, hoặc từ nhân, từ duyên, từ cách thức cho đến từ nghiệp, rao nói những tội lỗi trong Phật Pháp, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Lại nói, nếu Phật tử này phô dương tài đức của mình mà dìm chê điều hay tốt của người, làm cho người bị khinh chê, Phật tử này phạm Bồ Tát Ba La Di tội. Lại nói, chúng sanh mỗi ngày ba nghiệp tạo vô lượng tội, nhất là khẩu nghiệp. Đức Thế Tôn từ bi chỉ đường tội phước rõ ràng, mà hàng Phật tử chúng ta bởi quá si mê nên có nhiều người đã lãng quên, vì lòng tật đố thị phi gây biết bao khẩu nghiệp. Trong kinh Đại Tập, Như Lai bảo, nếu hàng vua quan đánh mắng người xuất gia giữ giới hoặc phá giới sẽ mang tội đồng như làm cho trăm ức thân Phật ra quyết. Nếu thấy người mặc áo cà sa không luận kẻ giữ giới hay phá giới nên sanh tâm tưởng như Phật. Kinh Đại Tập đã nói như thế, thì hàng Phật tử xuất gia cho đến tại gia nếu có lỗi lầm tất sẽ chuốc lấy khổ báo riêng về phần họ. Ta chỉ sanh tâm thương xót chứ không nên khinh chê. Niệm tôn trọng thương xót khiến thêm lớn phẩm lành, tâm khinh mạng chê bai, lại đi vạch nói việc thị phi của người, chỉ tổn phước đức mình và đa mang phần khổ lụy. Cho nên người biết tu hằng thủ phận, lo xét ngó vào mình để tự sửa chữa. Trái lại, mình còn nhiều lỗi lầm mà không xét nghĩ, lại đi vạch nói chê bai người là kẻ chưa ý thức về việc tu. Cổ ngôn có câu, ngã khuy nhân thị họa, nhân khuy ngã thi phước. Câu này hàm ý nghĩa, ta làm người tổn là họa, người làm tổn ta là phước. Đối với người tu, khi bị kẻ khác thị phi khinh báng, nên sanh tâm nghĩ rằng, kẻ ấy là người đem phước đến cho mình, tại sao thế? Bởi chúng ta từ vô thị đến nay gây ra tội chứng vô biên, nếu bị một lời khinh chê tất được giảm bớt một phần tội nghiệp, đó chẳng phải là điều phước lợi cho mình ư? Còn kẻ khinh báng tất sẽ chịu quả khổ, ấy là lẽ dĩ nhiên, bởi họ mê lầm tự chuốc lấy tai họa. Lại để chỉ rõ thế nào là chân tu cùng tư cách của bậc chân tu, xin dẫn chứng thêm một đoạn trong bài kệ Vô Tướng Kinh Pháp Bảo Đàn của Đức Lục Tổ. Nếu là bậc chân tu không thấy lỗi của đời, nếu như thấy lỗi người, mình chê là kém dở. Người quấy ta đừng quấy, ta chê tự có lỗi. Muốn phá tan phiền não hãy trừ tâm thị phi, thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đôi chân nghỉ. Những hàng con Phật hoặc xuất gia hoặc tại gia đều tự xem mình là người tu hành lo đạo, nhưng làm thế nào để biết được ai là chân tu giả tu? Về điều này Đức Đức Lục Tổ đưa ra một cách giáo nghiệm rất đơn giản. Ngài bảo, nếu là bậc chân tu không thấy lỗi của đời, mà thật thế bậc chân tu luôn luôn tự nhìn để sửa lỗi, trụ nơi tịch tịnh, dứt hẳn lòng ngã nhân phân biệt, có tâm tư đâu nghĩ đến việc hay dở tốt xấu của người. Kẻ giả tu trái lại, tâm nhân ngã hơn thua ganh ghét dẫy đầy, mở miệng ra là phê bình chỉ trích, nói điều hay dở của thế gian, rất cách xa giới đạo. Bởi thế, khi còn thấy lỗi người rồi khinh báng chê bai, tất nhiên tỏ ra mình đã kém dở trước nhất, vì tâm hãy còn vọng động phân biệt, thiếu đức trí huệ từ bi, sẽ chiêu cảm lấy tội báo về sau. Người quấy mặt người, ta đừng quấy, nên học bậc chí nhân, để lòng trong sáng như gương, việc sắp đến không đón trước, việc đã qua chẳng luyến mơ, tâm linh sáng suốt bình đẳng khắp mọi nơi, sẽ có sự diệu ứng vô cùng. Nếu động niệm ganh ghét, nói lời khinh chê, thì bên trong chân tánh đã bị ô nhiễm, bên ngoài là chuốc lấy việc oán thù tranh chấp, sự sai lầm tội lỗi càng thêm. Cho nên muốn được an nhàn khỏi phiền não, đừng phê luận việc phải quấy của người. Câu hãy trừ tâm thị phi còn có ý nghĩa sâu là trừ tứ cú tuyệt bách phi, nằm thẳng đôi chân nghỉ, tức là cảnh giới đại giải thoát, chỉ cho sự tham học đã xong, đói thì ăn, mệt thì ngủ. Bậc chân tu luôn luôn có lập trường sáng suốt vững chắc, không quan tâm đến sự khen chê thương ghét bên ngoài. Như thuở xưa, Nghĩa Thanh Thiền Sư sau khi đắc pháp với Ngài Phù Sơn, đến ngụ nơi chùa của Diên Thâm Tú Hòa Thượng. Tuy ở trong đại chúng, nhưng sư không tham thiền hỏi đạo, mỗi ngày chỉ nằm ngủ. Vị tăng chấp sự đem việc ấy bạch lại, Ngài Diên Thâm cầm tích trượng đến tăng đường, thấy sư đang nằm nhắm mắt liền quở rằng, nơi đây không có thừa cơm gạo để cho thượng tọa ăn rồi nằm ngủ. Sư nói, thế thì hòa thượng bảo tôi phải làm gì? Thâm hỏi, sao không đi tham thiền? Đáp, thức ngon chẳng giúp gì cho người đã ăn no. Hòa thượng bảo, có nhiều người không bằng lòng thượng tọa. Sư nói, giả sử bằng lòng thì tôi sẽ được gì? Thấy lời nói khác thường, Ngài Diên Thâm hỏi tiếp, thượng tọa đã từng tham kiến vị nào? Đáp, tôi từ nơi Ngài Phù Sơn đến đây. Hòa thượng nói, thảo nào ông lại chẳng cứng đầu, liền nắm tay nhau cả cười rồi đi về phương trượng. Sau Nghĩa Thanh Thiền Sư nối pháp cho Ngài Đầu Tử Ngung. Vào hôm mùng 4 tháng 5, niên hiệu Nguyên Phong thứ 6 đời Tống, Thiền Sư tắm gội rồi lên pháp tòa từ biệt đại chúng. Lưu bài kệ xong, liền buông bút tọa hóa. Như Nghĩa Thanh Thiền Sư tác phong phóng khoáng, sống chết tự do dường ấy, có phải Ngài đã lãnh hội câu thương ghét chẳng để lòng, nằm thẳng đôi chân nghỉ đó ư?
Mục C. Lược đàm về si phiền não. Tiếp 40. Nói chung về nghiệp si, người tu khi với sự lý của mọi vấn đề không thể hiểu minh bạch, rồi từ đó dẫn sanh tất cả điều mê hoặc, khiến cho tâm niệm chẳng yên, đó là lúc nghiệp si nổi lên. Chẳng hạn như trong khi đang tu, thoạt nhớ có kẻ nói phải niệm chừng nào nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Nay xét mình khó nổi đến trình độ ấy, công hành đạo e luống uổng, rồi sanh ý phân vân, đó là hiện tướng của nghiệp si. Si mê là nguồn gốc của tất cả phiền não, tham, sân, do si mà mạng, nghi, ác kiến cũng đều do si. Như khi khởi niệm, sự hành đạo siêng nhọc của ta, chưa chắc người xuất gia đã bằng, đó là ngã mạn phiền não. Lúc niệm Phật, bỗng sanh ý nghĩ, cõi cực lạc trang nghiêm dường ấy, mình nghiệp dày phước mỏng, biết có được vãng sanh hay chăng, đó là nghi phiền não. Ác kiến là sự thấy hiểu cố chấp xấu ác, gồm năm điều: thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến và giới thủ kiến. Như đang tu hành, chợt nghĩ, thể chất mình vẫn yếu, hôm nay lại nghe mỏi nhọc. Nếu niệm Phật thêm lâu nữa, sợ e phải đau, đó là thân kiến. Hoặc nghĩ, chết rồi với đèn tắt, nếu có đời trước, sao mình không nhớ, tốt hơn là nên tu tiên để được sống lâu không chết. Đây là đoạn kiến và thường kiến trong biên kiến, hoặc suy tưởng tại sao có người làm lành lại mạn yểu, chết một cách dữ dằn. Kẻ làm nhiều điều ác lại sống lâu, chết rất tốt đẹp yên ổn. Vậy thì tu hành đâu có ích lợi chi. Đây là lối chấp tà kiến, không thấu suốt lý nhân quả ba đời. Có kẻ lại nghĩ, trước kia mình tu theo cách luyện điển của giáo phái khác, mới ít tháng liền có sự biến đổi, nay sao niệm Phật đã lâu mà không thấy chuyển động gì. Đây là kiến thủ kiến, tức là chấp lấy sự nhận thức sai lầm của mình, hoặc lại suy nghĩ bên đạo khác họ sát sanh vẫn cầu được về thiên đường, mình cũng cầu sanh cực lạc, vậy cần chi phải giữ giới sát. Đây là giới thủ kiến, tức sự chấp hiểu lầm lạc về giới pháp. Hình thức của nghiệp si rất nhiều, nhưng người tu tịnh độ cần nhất là phải y theo kinh Phật và đặt trọn vẹn đức tin vào đó. Đối với đạo lý sâu xa, điều nào không biết thì nên tìm hỏi nơi bậc thiện tri thức. Nghiệp si dễ khiến cho người lạc mất chủ hướng khi bị các thuyết khác đã phá, mà môn tịnh độ lại là pháp thâm diệu khó tin hiểu. Theo kinh luận, người niệm Phật nên y theo ba lượng để củng cố lòng tin. Một, lý trí lượng, là sự suy lường tìm hiểu của lý trí. Chẳng hạn như suy nghĩ, các thế giới đều do tâm tạo, đã có cõi người thuộc phân nửa nghiệp thiện ác, tất có tam đồ thuộc nhiều nghiệp dữ, và các cõi trời thuộc nhiều nghiệp lành. Như thế tất cũng có cõi cực lạc do nguyện lực thuần thiện của Phật và công đức lành của chư Bồ Tát cùng những bậc thượng thiện nhân. 2. Thánh ngôn lượng, là giá trị lời nói của Phật, Bồ Tát trong các kinh luận. Đức Thế Tôn đã dùng tịnh nhãn thấy rõ y báo, chánh báo cõi cực lạc và diễn tả cảnh giới ấy trong các kinh tịnh độ. Các bậc đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền đều ngợi khen cõi cực lạc và khuyên nên cầu giảng sanh. Người Phật tử nếu không lấy lời của Phật, Bồ Tát làm mực thước, thử hỏi còn phải tin ai hơn? 3. Hiện chứng lượng, là lối tìm hiểu do sự thấy biết hoặc chứng nghiệm hiện thật để khởi lòng tin. Trong tịnh độ Thánh Hiền Lục đã chứng minh rất nhiều vị niệm Phật được giảng sanh. Và ở Việt Nam ta cũng có nhiều Phật tử tu tịnh độ được về cực lạc. Chẳng những thế mà hiện tiền khi tịnh niệm, các vị ấy cũng thấy cảnh tịnh độ hiện bày. Nếu không có cõi cực lạc và không có Phật A-di-đà tiếp dẫn thì làm sao những vị ấy thấy rõ và được kết quả giảng sanh? Trên đây là ba lượng mà hành giả tịnh độ phải y cứ để giữ vững lòng tin. Lại theo Ấn Quang Pháp Sư, người niệm Phật không nên đem sự tu tịnh độ thỉnh giáo các vị thiện tri thức bên thiền tông, bởi lối đáp của những vị ấy đều đi về bổn phận, tức là nói về lý tánh, mà tịnh độ thì thuộc về tướng tông. Vì chỗ chủ trương khác nhau như thế, nếu kẻ sư học chưa dùng thông tánh tướng, e không được lợi ích gì, mà còn tăng thêm lòng nghi ngại, phân vân, bất nhất